Thưa quý thính giả thân mến, xin hoan nghênh quý thính giả đến với chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Sống Đạo. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý thính giả những bài học thực tiễn để quý vị có thể tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa cứu thế và áp dụng các nguyên tắc Kinh Thánh vào trong nếp sống mỗi ngày.
Trân trọng kính chào quý thính giả. Trong bài học Sống Đạo hôm nay, chúng ta cùng học với nhau bài Sửa Soạn Cho Chúa. Mỗi năm vào dịp kỷ niệm Chúa Giáng sinh, nhà nào cũng sửa soạn, trưng bày đủ thứ, từ cây thông nhỏ đến những cây thông lớn trong nhà, từ gói quà nhỏ xíu đến gói quà cả người ôm không xuể. Nơi đâu cũng lấp lánh kim tuyến cùng chuỗi đèn chớp tắt sinh động. Nhiều nơi trên thế giới còn tổ chức thi xem cây Noel nào cao hơn, đẹp nhất, rồi các cửa hàng với vô vàn quần áo đẹp để cung cấp cho nhu cầu mặc vào dịp tưng bừng này. Không thiếu loại trang phục đẹp nào không bày ra, không thiếu những món quà với những bao bì trang nhã, nghệ thuật bày bán nhiều nơi. Có thể liệt kê thêm nhiều thứ không thiếu nữa, nhưng thiếu một thứ thôi, đó là bề ngoài từ nhà cửa đến con người đều chỉnh chu. Nhưng trong lòng thì sao? Bao nhiêu người trong số đông đảo ấy đang sẵn lòng cho Chúa Giáng sinh ngự vào, chuẩn bị mọi thứ, nhưng có ai quan tâm chuẩn bị tấm lòng? Xin cùng đọc Luca chương 1 câu 13 đến câu 17. Nhưng thiên sứ nói cùng người rằng, hỡi Sacheri, đừng sợ, vì lời cầu nguyện ngươi đã được nhậm rồi. Elizabeth, vợ ngươi, sẽ sanh một con trai, ngươi khá đặt tên là Giăng. Con trai đó sẽ làm cho ngươi vui mừng hớn hở, và nhiều kẻ sẽ mừng rỡ về sự người sanh ra, vì người sẽ nên tôn trọng trước mặt Chúa, không uống rượu hay là giống gì làm cho say, và sẽ được đầy dẫy Đức Thánh Linh từ khi còn trong lòng mẹ. Người sẽ làm cho nhiều con trai Israel trở lại cùng Chúa, là Đức Chúa Trời của họ. Chính người lại sẽ lấy tâm thần quyền phép Eli mà đi trước mặt Chúa để đem lòng cha trở về con cái, kẻ loạn nghịch đến sự khôn ngoan của người công bình, đặt sửa soạn cho Chúa một dân sẵn lòng. Đây là lời Chúa phán cho ông Sacheri, cha của Giăng Báp-tít. Đang khi ông Sacheri cầu nguyện và thi hành công tác tế lễ trong đền thờ, thì Chúa phán với ông. Với nỗi niềm mong một đứa con, thì lời này quá là đáng mừng không tả xiết. Thế nhưng những lời dự báo về đứa con liệu có khiến ông Sacheri đầy lòng vui mừng hay không? Thứ nhất, sửa soạn trong mong đợi. Thông thường thì cha mẹ nào khi mong có con cũng đầy lòng mong ước chuẩn bị mọi thứ cho con chào đời. Từ tấm áo nhỏ xíu đến chiếc tã xinh xinh, vợ chồng ngồi lại cùng nhau liệt kê hàng loạt tên đẹp để đặt cho con trai hoặc con gái. Nếu gia đình nào mà mẹ chồng mẹ vợ xen vào đòi quyền đặt tên cho đứa cháu cũng không phải luôn đem lại niềm vui đâu. Và trong gia đình Do Thái, việc đặt tên thuộc về người lãnh đạo gia đình, theo tên của dòng họ là thói quen bình thường. Thế nhưng trong câu chuyện của gia đình ông Sacheri, ngay việc đặt tên đã không thuộc về thẩm quyền của ông nữa rồi. Một cái tên xa lạ cũng chẳng dính dáng đến dòng tộc. Rồi khi nghe những dự báo về đứa con, cũng không giống như bao đứa trẻ khác, nhưng vượt ngoài suy nghĩ của ông. Nào là sẽ có nhiều người mừng rỡ về sự ra đời của đứa bé này. Thông thường thì có một đứa bé ra đời, hàng xóm đến chung vui, nhưng rồi niềm vui chỉ đọng lại trong gia đình và người thân. Sao ở đây Chúa bảo sẽ có nhiều người mừng rỡ về việc đứa con này được sinh ra, rồi còn đầy dẫy Đức Thánh Linh? Nào là không uống vật chi say, những dự báo về cách sống cũng lạ nữa. Có thể ông Sacheri chưa từng thấy, chưa từng nghe có đứa bé nào được dự báo theo cách này trước khi nó được sinh ra. Nhưng đây chính là lời Chúa phán cùng ông, Chúa biết rõ ông mong đợi gì trong lúc tuổi đã xế bóng và chỉ có hai vợ chồng già quạnh quẻ. Nếu đọc toàn câu chuyện trong chương 1 và 2 của Phúc âm Luca, chúng ta nhận ra rằng Chúa chuẩn bị ông bà Sacheri sống đời tiên kính, cam kết phục vụ Chúa, sống đời có uy tín giữa cộng đồng. Nên Chúa chuẩn bị ông bà trong công tác nuôi dạy đứa con theo ý muốn Chúa, chứ không chỉ là mong đợi có một đứa con cho vui cửa vui nhà. Ông bà thuận phục Chúa trong mỗi sinh hoạt của đời sống, nên trong việc này, ông bà cũng hoàn toàn thuận phục ý muốn Chúa, dù thật chưa hiểu hết những điều Chúa phán dạy mang tầm ảnh hưởng như thế nào đối với đứa con sẽ ra đời. Mong ước của cha mẹ và ý muốn Chúa đôi khi không hoàn toàn như ý. Thế nhưng nếu cha mẹ thuận phục Chúa, những đứa con sinh ra sẽ học gương thuận phục ngay trong gia đình. Và việc xây dựng mục tiêu của đời sống, xem Chúa là ưu tiên trong mọi lựa chọn, cũng được cân nhắc. Dĩ nhiên, chúng ta đều biết rằng, không phải cha mẹ tin kính Chúa thì nhất định con cái cũng sẽ yêu mến Chúa. Không có công thức này. Nhưng nếu cha mẹ tin kính, hết lòng yêu mến Chúa, dù con cái lựa chọn cách nào vẫn không quên một gương mẫu luôn hiển hiện trong tâm trí, tấm lòng chúng nó. Có một thanh niên nọ, từ khi còn tuổi trẻ đến nay đã vào tuổi tráng niên. Anh chẳng cần biết cha mẹ là người tin kính Chúa, anh thích gì làm nấy, lừa gạt tiền bạc, buôn bán thì ma mảnh, đất đai thì chiếm giữ không trái phép. Khuyên răng câu nào thì anh đều to tiếng. Việc của cha thì cha lo, việc của con thì mặc kệ con, đừng dây vào con. Cha mẹ của anh chỉ còn khóc với Chúa cho tình trạng của anh. Các anh chị em trong nhà cũng chỉ dám cầu thay, chứ khi gặp anh thì khôn ngoan là im lặng. Trải qua thời gian dài, anh lún sâu vào con đường lựa chọn sai trật đó. Một hôm tình cờ, có người thấy anh ngồi một mình, bèn lại gần nói chuyện. Anh buồn bã, tôi chẳng biết sao tôi lại thế này. Cha mẹ tôi lúc nào cũng sống tốt, yêu Chúa, yêu người khác. Còn tôi thì ngược lại, tôi chán tôi lắm rồi. Nhưng anh đừng mở miệng khuyên tôi nghe đủ rồi. Chỉ có điều là tôi không muốn làm theo mà thôi. Thế rồi anh lầm lũi bỏ đi. Khi người này tường thuật lại cho cha mẹ anh, hai người khóc và nói, cứ tiếp tục cầu thay cho nó con ơi. Mình không khuyên được, nhưng Chúa làm mọi việc đều được phải không con? Chúa chuẩn bị những cha mẹ tin kính, không chỉ để nuôi dạy con cái theo ý muốn Chúa, mà còn làm phận sự cầu thay bền bỉ cho những đứa con lầm lạc, kiên nhẫn trong yêu thương chờ đợi đến thời điểm những đứa con lầm lạc ấy quay về, như hình ảnh người cha trong câu chuyện được chép trong Phúc âm Luca chương 15 câu 11 đến 32. Thứ hai, sửa soạn cho Chúa. Cuối câu 17 ghi cụm từ đặng sửa soạn cho Chúa một dân sẵn lòng. Chúng ta thử hình dung xem nghe xong lời Chúa phán, tâm trạng ông Sacheri như thế nào. Ai chẳng mong có đứa con cho vui cửa vui nhà, và cũng trông cậy lúc về già. Giống như câu dân gian thường nói, trẻ cậy cha, già cậy con. Ấy thế mà trong tất cả những lời Chúa phán với ông, không có chút nào dành cho ông bà. Không có sự lo toan giúp đỡ mà đứa con sắp ra đời sẽ đem lại. Thế nhưng, ông Sacheri không quan tâm đến điều đó cho bằng việc là làm sao điều kỳ diệu không tưởng đó có thể xảy ra. Như lời ông thốt lên, bởi sao tôi biết được điều đó? Vì tôi đã già, vợ tôi cao tuổi rồi. Theo Phúc âm Luca chương 1 câu 18. Nếu trong trường hợp này, sẽ có người kêu lên, tưởng gì chứ khó nhọc để có đứa con, mà toàn lo chuyện đâu đâu thì đừng có còn hơn. Rất có thể có nhiều người như thế, vì thói quen nghĩ rằng có đứa con là để nương cậy lúc tuổi già đã ăn sâu trong huyết quản rồi, khó mà nghĩ khác. Để rồi khi không nhờ cậy được con cái, thì than vắng thở dài. Nào là vô phước vì có đứa con bất hiếu. Nào là số tôi không có phước nhờ con. Với ông bà Sacheri, vì lòng tin cậy Chúa, nếu điều gì Chúa ban tặng thì ông bà vui nhận. Ngài muốn sử dụng thế nào tùy ý Ngài. Chúng ta biết điều này khi đọc lời cảm tạ của bà Elizabeth. Ấy là ơn Chúa đã làm cho tôi, theo Phúc Âm Luca chương 1 câu 25. Đứa con được chờ đợi sẽ nhận lãnh trách nhiệm, sửa soạn cho Chúa một dân sẵn lòng. Vì sao phải sửa soạn một dân sẵn lòng? Họ vẫn luôn giữ các lễ nghi phép tắc đầy đủ kia mà. Có đủ mọi nghi thức, mọi tổ chức đều chỉnh chu. Chỉ duy tấm lòng là có vấn đề. Chính vì điều đó mà dân Baptist được chuẩn bị cho công tác khó khăn này. Trải qua các thời đại, lòng con người vẫn là khó lường. Tiên tri Ê-sai từng ghi, dân này chỉ lấy miệng tới gần ta, lấy môi miếng tôn ta, mà lòng chúng nó thì cách xa ta lắm. Theo Ê-sai chương 29 câu 13. Cả tiên tri Giê-rê-mi cũng chép, lòng người ta là dối trá hơn mọi vật và rất là xấu xa, ai có thể biết được. Theo Giê-rê-mi chương 17 câu 9. Thế nên cần nhìn lại đời sống, bắt đầu từ tấm lòng. Chẳng phải chỉ thời xưa hay thời nay, mà mỗi người, dù lã là con dân Chúa, cũng cần xem xét lại tấm lòng của mình. Nếu cần sửa soạn tấm lòng dân Chúa, gia đình chúng ta sẽ phải dọn dẹp những gì? Nếu có ai đặt câu hỏi cho chúng ta, đang sửa soạn gì khi chuẩn bị cho thời điểm kỷ niệm Chúa Giáng sinh? Nhà cửa, tài chánh, quà tặng, trang phục tham dự các lễ hội, tất cả đều cần thiết. Nhưng có điều cần nhất là tấm lòng đã chuẩn bị chưa? Lòng nhận biết lý do Chúa Giê-xu từ trời phải đến thế gian, nhận biết tình yêu vĩ đại của Đức Chúa Cha khi vì yêu thế gian lầm lạc, đến nỗi phải ban con một của Ngài vào đời để cứu vớt người tin nhận Ngài. Lòng chúng ta đang hướng đến những gì nhân mùa kỷ niệm Chúa vào đời? Và khi đã chuẩn bị mình thì mới có thể tiếp tục sửa soạn cho Chúa một dân sẵn lòng, khởi đầu từ những người thân yêu trong gia đình, là những cha mẹ tin kính. Chúng ta chuẩn bị cách nào để con cháu chúng ta hướng lòng về Chúa và suy niệm về tình yêu của Ngài? Nếu mỗi thành viên trong gia đình đều sẵn lòng cho Chúa, thì có thêm cơ hội mời gọi nhiều người khác dâng lòng thờ Chúa và sẽ có một đoàn dân sẵn lòng cho Chúa. Chúng ta mong đợi điều này chăng? Hãy bắt đầu với sự sửa soạn từ tấm lòng của chính mình và gia đình mình. Trân trọng kính chào quý thính giả.